Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 20 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc mùa chay kéo dài bao lâu. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Israel dân được tái tạo là nơi có Thiên Chúa ngự trong đền thánh, hình ảnh đền thánh mới của Thiên Chúa là Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, hôm qua 19 tháng 2, niên giám mới 2011 của Tòa Thánh đã được Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh đệ trình lên Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Hiện diện tại buổi đệ trình còn có Đức Tổng giám mục Fernando Filoni, phụ tá quốc vụ khanh, Đức ông Vittorio Formenti, đặc trách văn phòng thống kê trung ương của giáo hội, cùng với nhiều cộng tác viên khác. Đức Thánh Cha đặc biệt chú ý đến những dữ kiện được trình bày và ngài nhiệt liệt cảm ơn tất cả những người đã góp phần vào việc soạn thảo và xuất bản ấn bản mới cuốn niên giám Tòa Thánh. Theo niên giám mới trong năm 2010 vừa qua, Đức Thánh Cha đã thành lập thêm 10 giáo phận, 2 địa phận đại diện tông tòa, nâng tổng số các đơn vị hành chánh của giáo hội công giáo hiện nay là 2.956, hầu hết là các giáo phận chính tòa. Số giám mục trên thế giới là 5.065 vị, tức là tăng thêm 63 vị so với con số năm 2008 được công bố năm ngoái. Số tín hữu công giáo tính đến năm 2009 là 1.181.000.000 người, tức là tăng thêm 15 triệu so với năm 2008 trước đó. Gần một nửa tín hữu công giáo, tức là 49,4% sinh sống tại Mỹ Châu, 10,7% sống tại Á Châu. Sau một thời gian suy giảm, số linh mục trong giáo hội tiếp tục gia tăng kể từ năm 2000. Theo thống kê mới nhất, giáo hội công giáo hiện có 410.593 linh mục trong năm 2009, tức là thêm 0,34% so với năm trước đó. Trong vòng 10 năm qua, số linh mục tăng thêm 5.415 vị, tức là tăng thêm 1,34%. Tuy nhiên, sự gia tăng này chỉ diễn ra tại Á và Phi Châu và giảm tại các đại lục khác. Số phó tế vĩnh viễn trong giáo hội liên tục gia tăng và lên tới 38.155 thầy trong năm 2009, tức là tăng thêm 952 thầy, tương đương với 2,5% so với năm 2008 trước đó. Năm 2009, số chủng sinh và tu sinh ban triết và thần học trong giáo hội là 117.978 thầy, tăng thêm 954 thầy, tức là tăng 0,82% so với năm trước đó. Số nữ tu trong toàn giáo hội tiếp tục giảm sút, năm 2009 chỉ còn 729.371 chị, tức là giảm gần 9.700 chị so với tình trạng năm 2008. Vì thế, cuộc khủng hoảng ơn gọi nơi các nữ tu trong giáo hội nói chung vẫn kéo dài, mặc dù số nữ tu gia tăng tại Phi Châu và Á Châu.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các linh mục sinh viên phi luật tân, noi gương các thánh tử đạo, sống kết hiệp với Chúa Kitô và sống theo ơn gọi nên thánh. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 19 tháng 2, dành cho các linh mục sinh viên Giáo Hoàng Học viện Phi Luật Tân ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 50 năm học viện này được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 thành lập. Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có 27 giám mục phi luật tân và ban giám đốc học viện, tổng cộng là 70 người. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn khuyến khích thế hệ sinh viên hiện nay của học viện phi luật tân hãy tăng trưởng trong đức tin, cố gắng hết sức trong việc học hành và nắm bắt mọi cơ hội để đạt tới sự trưởng thành về linh đạo và thần học, để anh em được trang bị, huấn luyện và đầy nhiệt tâm đối với tất cả những gì chờ đợi anh em trong tương lai. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến sự kiện các linh mục sinh viên Học viện Phi Luật Tân được đào tạo trong bối cảnh lịch sử sống động của giáo hội Roma và tấm gương sáng ngời của các vị tử đạo của giáo hội này. Sự hy sinh làm cho các vị được trở nên hoàn toàn đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Ngài nói, tôi tin tưởng rằng mỗi người trong anh em sẽ được gợi hứng do sự kết hiệp của các vị tử đạo với mầu nhiệm Chúa Kitô và noi theo tiếng Chúa gọi nên thánh. Ơn gọi này đòi anh em, trong tư cách là linh mục, hoàn toàn hiến thân và phụng sự Chúa. Đức Thánh Cha không quên sự kiện tại Roma và vùng phụ cận, có hàng chục ngàn tín hữu Công giáo Phi Luật Tân sinh sống. Ngài khích lệ các linh mục sinh viên Phi đừng bỏ qua việc mục vụ cho các tín hữu ấy, tôn trọng sự quân bình giữa những đòi hỏi có việc học và mối quan tâm về mục vụ.
Singapore, trong vòng 10 năm qua, số tín hữu Kitô tại Singapore tăng thêm 3% và hiện chiếm 18% trên tổng số 4.700.000 dân trên toàn quốc. Theo một nghiên cứu mới công bố, tại tiểu quốc này, các tín đồ Ấn giáo và Lão giáo cũng gia tăng và hiện lên tới 11% và 5%, trong khi số Phật tử giảm từ 43 xuống còn 33%. Nghiên cứu cho thấy phần lớn những người theo Kitô giáo là người Hoa và trước kia là tín đồ Phật giáo. Hồi giáo tại Singapore vẫn giữ nguyên tỷ lệ là 15% dân số, đa số họ là người gốc Mã Lai. Tuy nhiên cũng có một hiện tượng đáng lo âu, đó là con số hôn phối và tỷ lệ sinh sản đều giảm sút trong tất cả các nhóm tôn giáo tại Singapore. Số ly dị và độc thân gia tăng.
Vatican, hôm qua 19 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Ivan Jukovic, người Slovenia, làm tân sứ thần tòa thánh tại Liên bang Nga, kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Antonio Menini được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Vương quốc Anh. Đức Tổng Giám mục Jukovic, năm nay 59 tuổi, đã từng phục vụ tại tòa đại diện của tòa thánh tại Nga khi còn là viên chức ngoại giao cấp nhỏ. Năm 2001, Ngài được thăng Tổng Giám mục và làm sứ thần tòa thánh tại Bạch Nga, và từ 7 năm nay, Ngài làm sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Ukraine. Đức Tổng Giám mục Jukovic thông thạo 8 thứ tiếng, trong đó có tiếng Nga. Chức vụ sứ thần tòa thánh tại Moscow được coi là có tầm quan trọng đặc biệt đối với quan hệ giữa Công giáo và chính thống Nga. Trong 8 năm qua, đại diện tòa thánh tại Moscow, Đức Tổng Giám mục Menini đã góp phần cải tiến rất nhiều quan hệ giữa Công giáo và chính thống Nga.
Washington, thứ tư lễ cho mùng 9 tháng 3 tới đây, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ sẽ tổ chức cuộc lạc quyên trong các giáo xứ toàn quốc để giúp giáo hội tại Đông và Trung Âu. Cuộc lạc quyên năm nay có chủ đề là vẫn còn những nhu cầu lớn. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết các giáo phận tại Đông và Trung Âu có những cơ sở cũ kỹ, thiếu tài chánh và thiếu giáo dân cũng như tu sĩ giáo sĩ được huấn luyện thích đáng. Ngân khoản lạc quyên được sẽ dùng để tài trợ các dự án huấn luyện giáo dân, linh mục, tu sĩ và chủng sinh. Họ được hỗ trợ để theo học tại những nơi như Vienna bên Áo, Roma, Lublin bên Ba Lan và Washington. Với kết quả cuộc lạc quyên năm ngoái, tiểu ban về giáo hội Đông Âu thuộc Hội đồng Giám mục Mỹ đã cấp học bổng cho 112 sinh viên học đạo. Ngoài ra có 314 dự án khác tại 21 nước được tài trợ với ngân khoản 6.300.000 Mỹ Kim.
Bangalore, 19 giám mục Công giáo và Tin lành tại Ấn Độ đã ngồi biểu tình phản đối một phúc trình chữa tội cho những thành phần Ấn giáo cực đoan, thủ phạm một loạt các cuộc tấn công các thánh đường, cơ sở và tín hữu Kitô tại bang Karmataka ở miền nam Ấn Độ hồi tháng 9 năm 2008. Có 13 giám mục Công giáo, 6 giám mục Tin lành cùng với gần 500 chức sắc Kitô giáo khác đã ngồi biểu tình giữa trưa nắng ngày 18 tháng 2 vừa qua tại thành phố Bangalore. Họ phê bình phúc trình do thẩm phán Somesh Hekara thực hiện và công bố ngày 28 tháng Giêng vừa qua vì không xác định những kẻ thủ phạm của 57 vụ tấn công các thánh đường Kitô giáo. Cuộc biểu tình do diễn đàn các tín hữu Kitô liên kết binh vực nhân quyền cùng với Hội đồng Giám mục Công giáo bang Karnataka tổ chức. Các vị tố giác bản phúc trình che đậy tội lỗi cho các nhân viên cảnh sát và những thành phần Ấn giáo cực đoan, đồng thời kêu gọi tổ chức một cuộc điều tra mới do Văn phòng Điều tra Trung ương Ấn thực hiện và yêu cầu rút lại đơn kiện hơn 150 vụ chống các tín hữu Kitô và những người đã bị thương trong các vụ tấn công. Đức cha Bernard Moras, Tổng giám mục giáo phận Bangalore, tố giác phúc trình vừa nói là bị lèo lái và hướng dẫn về chính trị. Phúc trình này hoàn toàn một chiều, thiên lịch và có tính chất tuyên truyền. đó là điều hoàn toàn bất công đối với các tín hữu Kitô.
Kiev, tại miền Tây Cộng hòa Ukraine, một số đại chủng viện không đủ chỗ để tiếp nhận các ứng sinh. Cứ một chỗ trống thì có 3 ứng sinh đầu đơn xin gia nhập. Các ứng sinh phải qua 4 cuộc thi tuyển để có thể được nhận vào chủng viện. Đức cha Jaroslav Friris, giám mục phụ tá giáo phận Sambir Drohibich thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông phương cho biết như trên, và Đức cha cảm ơn tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ vì sự giúp đỡ dành cho việc đào tạo các linh mục tại Ukraine. 86 đại chủng sinh của giáo phận Sambir được tổ chức bác ái này tài trợ, đồng thời tổ chức cũng góp phần trả lương cho 287 linh mục tại đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề để họ sống hiệp nhất.
Để họ sống hiệp nhất. Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa gọi các môn đệ, chẳng những để họ sống với người, nhưng còn để họ kết thành cộng đoàn sống hiệp nhất với nhau. Giờ cầu nguyện này, chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta hiểu rõ và sống đời sống cộng đoàn hiệp nhất trong yêu thương. Yêu thương là dấu chứng cho người ta thấy chúng ta là con cái Thiên Chúa. Thông thường, nếu chúng ta yêu ai, chúng ta sẽ có nhu cầu nên một với người đó. Hiệp nhất chính là nhu cầu của tình yêu. Vì yêu chúng ta, Chúa Giê-xu đã nên giống chúng ta về mọi phương diện, trị trừ phạm tội. Người đã được một phụ nữ sinh ra y như chúng ta, người đã hòa nhất với nhân loại tội lỗi chúng ta ở sông Giô-đan và cũng đã chịu cám dỗ như chúng ta. Trước cái chết, người đã kêu van khóc lóc. Người đã bị xử án, đã bị đóng đinh, đã chết. Tuy là thân phận Thiên Chúa, người cũng đã đón lấy thân phận phải chết như chúng ta. Tuyệt vời hơn, đó là cái chết của sự tử hiến mạng sống cho những người mà người thương yêu. Và cuộc phục sinh của người cũng vì chúng ta, để từ đó ai tin vào người sẽ được sống đời đời. Hiệp nhất với nhau trong tình yêu không phải là điều gì mới và xa lạ đối với con người. Từ thuở ban đầu, con người đã sống trong sự hiệp nhất này. Con người sống hài hòa với nhau, với tạo vật và với Thiên Chúa. Hiệp nhất với nhau trong tình yêu không phải là điều gì mới và xa lạ đối với con người. Từ thuở ban đầu, con người đã sống trong sự hiệp nhất này. Con người sống hài hòa với nhau, với tạo vật và với Thiên Chúa. Hiệp nhất với nhau trong tình yêu chính là tình trạng hạnh phúc đầu tiên Thiên Chúa ban cho con người khi dựng nên họ. Nơi đó con người nói với nhau, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Hiệp nhất mang lại hạnh phúc vì giữa họ không có khoảng cách, không có sự né tránh, e ngại. Con người thuở ban đầu hiệp nhất với nhau, nên con người không thấy mình trần truồng, thô thiển khi đối diện nhau. Chính vì đánh mất sự hiệp nhất ban đầu, con người đánh mất luôn đời sống thân tình với Thiên Chúa. Lòng của Thiên Chúa vẫn hướng về con người, và vì thế, ngôi lời đã quyết định làm người để mang con người trở về với Thiên Chúa, để nối lại sự hiệp nhất mà con người đã đánh mất. Từ khi đánh mất tình trạng hiệp nhất ban đầu, con người đã có hướng chiều theo sự phân rẽ. Vì thế, đi theo con đường hiệp nhất chính là lội ngược với dòng đời. Lội ngược dòng không bao giờ là chuyện dễ dàng, nó không chỉ đòi hỏi có ước muốn lội ngược, nhưng còn cần sự dấn thân thật sự vào cuộc lội ngược dòng ấy. Hiệp nhất đòi hỏi chúng ta từ bỏ những ích kỷ bản thân để quy tụ về đầu mối hiệp nhất. Duy nhất là Thiên Chúa. Hiệp nhất là kết quả của chuỗi ngày sống cho Thiên Chúa, sống cho nhau và vì nhau. Đức Giê-xu hiểu được những vất vả chúng ta đang chịu trong thân phận con người của chúng ta khi chúng ta lội ngược dòng. Người đã ban cho chúng ta Thánh Thần, Đấng là nguồn mạch năng lực của chúng ta. Chính Thánh Thần giúp chúng ta hiệp nhất. Chính Thánh Thần nâng đỡ chúng ta trong những lúc chúng ta đuối sức trên con đường lội ngược dòng ấy. Suy nghĩ về sự hiệp nhất, chúng ta nghĩ đến những cản trở nơi chính chúng ta. Câu hỏi chúng ta cần tự khám phá. Nơi bản thân tôi, cái gì là mầm mống gây chia rẽ, ngăn cản sự hiệp nhất? Tôi sẽ làm gì để vượt qua những trở ngại đó? Với sự trợ lực của ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể loại bỏ dần những trở ngại để tiến đến gần nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn và sống cho nhau nhiều hơn. Lạy Chúa Giêsu, chính Ngài đã trải qua cuộc sống trần thế, Ngài đã hiểu chúng con cần đến sự trợ lực của Thiên Chúa như thế nào trên đoạn đường lội ngược dòng này. Xin Ngài luôn ở với chúng con, luôn đồng hành với chúng con, kể cả khi chúng con vấp ngã, kể cả khi chúng con chối bỏ Ngài. Xin cho chúng con can đảm vượt qua những yếu đuối ích kỷ, để chúng con sống cho nhau và vì nhau. Xin cho chúng con có cùng một ước muốn xây dựng tình hiệp nhất, và cũng xin cho chúng con nhận lấy điểm hiệp nhất duy nhất của chúng con, đó chính là Ngài. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả! Cho đến Công đồng Vaticano II, mùa chay được chuẩn bị bởi ba tuần lễ mang tên là các Chúa Nhật 70, 60, 50. Có phải trước đây mùa chay bắt đầu sớm hơn ngày nay không? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Khi bàn tới về cải tổ phục vụ của Công đồng Vaticano II, thật khó nói được thế nào là trước đây. Bởi vì thoạt tiên, xem ra Công đồng đã đi ngược lại với truyền thống trước đó. Nhưng kỳ thực, Công đồng đã muốn trở lại với truyền thống lâu đời hơn nữa và bãi bỏ những tập tục mới được du nhập vào thời Trung Cổ, lắm khi làm lu mờ ý nghĩa nguyên thủy của các thế kỷ đầu tiên. Việc bãi bỏ các chủ nhật 70, 60, 50 nằm trong đường hướng đó. Cho đến cuộc cải tổ lịch phụng vụ năm 1969, thì kể từ Chủ nhật thứ ba trước mùa chay, nghĩa là tương đương với Chủ nhật hôm nay, có sự thay đổi màu sắc phụng vụ. Linh mục mặc áo lễ màu tím, các bài ca Alleluia cũng ngưng cho tới lễ phục sinh. Điều này không có nghĩa là ngày nay mùa chay được rút ngắn lại, nhưng là bởi vì muốn trở về ý nghĩa nguyên thủy của nó, đó là mùa 40, chứ không phải là 70.
Tại sao mùa chay được gọi là mùa 40, thưa cha?
Trong tiếng Latin, danh từ chính thức của thời kỳ chuẩn bị lễ phục sinh là Quadragesima, có nghĩa là 40 ngày. Tiếng Pháp phiên âm là Carême, và hồi còn bé, tôi nghĩ là sẽ ăn kem, nghĩa là ăn cà rem trong thời gian đó. Trong Kinh Thánh, con số 40 mang một ý nghĩa biểu tượng, ám chỉ thời gian thanh tẩy hoặc chuẩn bị. Sẽ sáng thế cho là rằng, lụt đại hồng thủy, mưa kéo dài 40 đêm ngày để rửa mặt đất khỏi tội lỗi. Kế đó, ông Mô-sen ăn chay 40 đêm ngày trên hoang địa trước khi hội kiến với Chúa trên núi Horeb. Và điều tương tự cũng xảy ra trong Elia. Ông Jonah rao giảng 40 ngày thống hối cho dân tại Nineveh. Nhất là vào lúc khai mạc sứ vụ, Đức Giê-xu cũng rút vào hoang địa 40 ngày để lắng nghe tiếng Chúa. Hội thánh cũng quy định thời gian 40 ngày để chuẩn bị mừng lễ phục sinh.
Thế thì tục lệ này có từ bao giờ ạ?
Thật khó xác định thời điểm một cách chính xác. Tiến trình chuẩn bị 40 ngày mừng lễ phục sinh đã thành hình qua nhiều giai đoạn. Chúng ta có thể phác họa những chặng lịch sử như thế này. vào khoảng giữa thế kỷ thứ hai, theo chứng tích của thánh Irenio trong lá thư gửi cho Đức Giáo Hoàng Victor. Các tín hữu khắp nơi đều giữ chay để chuẩn bị lễ phục sinh, với thời gian không đều nhau. Có nơi giữ chay vào ngày thứ bảy trước lễ phục sinh, có nơi còn thêm ngày thứ sáu. Tuy nhiên, đó là do lòng bạn đạo đức tự phát chứ không có luật buộc, và cùng lắm chỉ có luật địa phương mà thôi. Dần dần, thời kỳ chuẩn bị kéo dài ra suốt tuần lễ, đó là nguồn gốc của tuần thánh, hoặc là ba tuần. Nhưng mà từ thế kỷ thứ bốn trở đi, người ta mới thấy tục lệ bên Đông cũng như bên Tây tuân giữ thời kỳ 40 ngày để chuẩn bị lễ phục sinh.
Thưa cha, trong mùa 40, các tín hữu phải làm gì? Lên hoang địa để tĩnh tâm như Chúa hay sao?
Chắc chắn là không ai khuyến khích các tín hữu hãy lên hoang địa theo gương Chúa Giê-xu. Các giáo phụ mời gọi các tín hữu hãy thánh hóa thời gian này bằng việc cầu nguyện, bằng nước mắt thống hối, bằng việc từ thiện bác ái và bằng việc chay tịnh. Tuy nhiên, có lẽ cái việc chay tịnh gây ấn tượng hơn cả, khiến cho nó trở thành đặc điểm chủ yếu của mùa 40. Không lạ gì mà tiếng Việt gọi là mùa chay. Nên biết là vào thời xưa, giữ chay có nghĩa là nhịn ăn suốt ngày, mãi cho tới khi mặt trời lặn mới được dùng tí chút điểm tâm. Cái phong tục này có lẽ chịu ảnh hưởng của dân Do Thái. Giữ chay như vậy một ngày thì còn chịu được, nhưng mà kéo dài trong suốt 40 ngày thì chắc là sụt khí mau lẹ. Không lạ gì, người ta đã tìm cách châm chế dần dần, hoặc là cho ăn chắc bụng chứ không phải chỉ điểm tâm. Kế đó, người ta cho phép rời buổi chính vào ban trưa chứ không chờ tới lúc mặt trời lặn. Và rồi ai cũng dễ đoán được, trước sau gì người ta cũng thêm những lần uống nước chứ không hẳn là thuần túy chất lỏng. Tuy vậy, người ta vẫn duy trì số ngày giữ chay cho đủ số 40. Vì thế, mùa chay được bắt đầu từ thứ tư lễ cho, nghĩa là 46 ngày trước lễ phục sinh, trừ đi 6 ngày Chủ nhật.
Như vậy, theo lịch hiện hành, mùa chay bắt đầu từ thứ tư lễ cho để cho đủ 40 ngày ăn chay. Tại sao lại phải thêm 3 tuần lễ trước đó nữa ?
Theo các sử gia, nguồn gốc của việc thêm 3 tuần bắt nguồn từ hai động lực. Một động lực do hư danh và một động lực do bù trừ. Động lực thứ nhất bắt nguồn từ chỗ một số tín hữu nhiệt thành muốn tỏ ra rằng mình đạo đức hơn những người khác, cho nên tăng thêm số ngày thống hối và đặt áp đặt cho hết mọi người. Dĩ nhiên là các giáo hoàng không có chấp nhận động lực này vào lúc đầu. Động lực thứ hai gọi là bù trừ, theo nghĩa là họ muốn tiến cho đủ 40 ngày chay. Lúc nãy tôi nhắc tới tục lệ không giữ chay các ngày Chủ nhật, vì thế phải thêm 6 ngày cho đủ số 40. Chẳng bao lâu, một tập tục khác cũng lấy cớ là ngày thứ bảy cũng không giữ chay, vì thế phải bù thêm 6 ngày nữa. Nói cho đúng, đây là tập tục của các giáo phận bên Đông Phương, chứ ít khi ở bên Tây Phương người ta giữ tục đó. Giáo phận Roma thì cực lực phản đối chuyện ngưng giữ chay vào ngày thứ bảy.
Giáo phận Roma không chấp nhận kéo dài mùa chay vì lý do hư danh hoặc vì lý do bù trừ. Vậy thì đâu là lý do thêm 3 Chúa Nhật thống hối trước mùa chay, thưa cha?
Các sử gia không đồng nhất trong việc giải thích lý do, có lẽ bởi vì 3 Chúa Nhật đó không ra đời cùng một lúc, nhưng mà được thêm dần dần, và có lẽ qua những ngõ quanh co chứ không đi đường chính. Trước tiên, một số người bắt đầu mùa chay vào Chúa Nhật lễ cho, mà họ đặt tên là Chúa Nhật 50, có lẽ vì muốn tỏ ra rằng mình đạo đức hơn những người khác. Bước kế tiếp là tăng thêm một tuần nữa, đặt tên là Chúa Nhật 60, với lý do là bởi vì phải bù thêm các ngày thứ bảy hoặc là ngày thứ năm không có ăn chay. Nên lưu ý rằng đây chỉ là một sáng kiến cá nhân hoặc chỉ lưu hành một vài nơi mà thôi. Vật Thánh Biển Đức viết năm 526 không có đả động gì tới các tục lệ này. Còn bước tiến từ Chúa Nhật 60 đến Chúa Nhật 70 thì do một cái động lực khác thúc đẩy, mang tính cách biểu trưng.
Con số 70 có ý nghĩa gì ?
Vào thời Trung Cổ, người ta móc nối con số 70 với thời gian 70 năm dân Do Thái phải lưu đày bên Babylon. Đó là thời gian sám hối để khẩn nài xin Chúa thương xót mà đến giải thoát. Vào cuối thế kỷ thứ 6, xã hội Roma đã ghi Chúa Nhật thứ 70 vào lịch phụng vụ, và các sử gia đoán rằng Hồi đó, thành phố Roma gặp nhiều cảnh xáo trộn, vừa do thiên tai, vừa do giặc giã bên ngoài, cho nên đã thiết lập thời kỳ thống hối đền tội với những cuộc rước kiệu và một bài lễ riêng cho ba Chúa Nhật trước mùa chay. Thế rồi lâu dần thành thói quen và được duy trì thường xuyên. Các sách chú giải phục vụ đem đối chiếu con số 70 của thời kỳ sám hối với con số 7 tuần lễ của mùa phục sinh. 70 ngày thống hối sẽ được đổi thành 7 tuần lễ hân hoan của mùa phục sinh, kết thúc với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống sẽ ban xuống 7 hồng ân.
Xét vì những lý do ấy không có cơ sở lịch sử, cho nên cuộc cải tổ phụng vụ sau công đồng đã bãi bỏ ba Chúa Nhật trước mùa chay, phải không thưa cha?
Nói đúng ra, các sử gia đưa ra nhiều giả thuyết về nguồn gốc của ba tuần chuẩn bị mùa chay. Vào thời Trung Cổ, ba tuần lễ đó được gọi là trước mùa 40, chứ chưa phải là mùa chay thực sự. Dù sao, vào chiều thứ bảy trước Chúa Nhật 70 đã có nghi thức tử biệt Alleluia. Người ta hát Alleluia rất long trọng, bởi vì phải chờ tới lễ vọng phục sinh mới được hát lại. Mặt khác, xét về kỷ luật giữ chay, thì việc khởi đầu mang tính cách tiệp tiến chứ không đồng loạt. Theo ông Pierre de Blois, sống vào thế kỷ thứ 12, các đan sĩ bắt đầu giữ chay từ sau Chúa Nhật 70. Còn các giáo hội Đông Phương thì từ sau Chúa Nhật 60, bởi vì tục lệ mùa đông bên Đông Phương là không có giữ chay các ngày thứ bảy, vì vậy phải bù thêm 6 ngày. Còn các giáo sĩ thì bắt đầu giữ chay từ sau Chúa Nhật 50. Các giáo dân thì kể từ thứ tư lễ tròn. Tuy nhiên, kể từ thế kỷ thứ 15 trở đi, thì tất cả các thành phần dân chúa, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân cũng đều đồng nhất bắt đầu giữ chay từ thứ tư lễ tròn. Tóm lại, theo tôi nghĩ, lý do bãi bỏ các Chúa Nhật mùa 70 là bởi vì muốn tôn trọng sự thật. Một đàng, con số 70 không có ý nghĩa tượng trưng như là người ta muốn. 70 năm lưu đày ở Babylon, khác với số 40 thì xúc tích ý nghĩa hơn. Đằng khác, trên thực tế, việc thêm 3 tuần lễ không đạt được con số 70 ngày mà chỉ được có 63 ngày. Xét vì như đã nói trên, 3 tuần lễ được đặt tên là 70, 60, 50, nhưng cũng chỉ là tuần lễ 7 ngày chứ không phải là tuần lễ 10 ngày. Tuy nhiên, đối với chúng ta ngày hôm nay, vấn đề là làm thế nào để mà diễn tả sang tiếng Việt danh xưng thích hợp cho mùa phụng vụ này. Vậy là mùa chay thì không đúng vì hai lý do. Lý do thứ nhất là vì không sát với nguyên ngữ Latin quadragesima, có nghĩa là 40. Lý do thứ hai quan trọng hơn nữa, đó là bởi vì chúng ta không có giữ chay trong suốt mùa này. Và lại đặc trưng của mùa này không phải là giữ chay, nhưng là hoán cải, bao gồm nhiều hành vi, tự nhiên là cầu nguyện, khổ chế, làm việc bác ái. Ngoài ra chúng ta cũng đừng quên, mùa 40 được dành cho các dự tòng chuẩn bị lễ nhận bí tích khai tâm trong đêm phục sinh. Họ được mời gọi đi tĩnh tâm, theo nghĩa là dành nhiều thời giờ hơn cho việc học hỏi đạo lý và cầu nguyện. Và cộng đoàn tín hữu cũng được yêu cầu đồng hành với họ vào thời gian này.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Israel dân được tái tạo là nơi có Thiên Chúa ngự trong đền thánh. Hình ảnh đền thánh mới của Thiên Chúa là Đức Maria vô nhiễm nguyên tội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã luôn luôn trung thành với giao ước đã ký kết với Israel, dân được tuyển chọn. Mặc dù bao bất trung của họ, Thiên Chúa vẫn tìm mọi cách để canh tân dân Israel và biến họ trở thành một thụ tạo mới. Biến cố giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập đã được các ngôn sứ trình bày như là một cuộc tạo dựng mới. Giao ước ký kết với họ khiến cho Thiên Chúa trở thành phu quân của hiền thê Israel. Nhưng các lần phản bội Thiên Chúa để ngoại tình với các thần linh ngoại giáo đã khiến cho Israel mất đi căn tính hiền thê của mình, để trở thành một người vợ bất trung, một gái điếm. Ngôn sứ Hosea là người có cuộc sống biểu tượng cho lịch sử của dân Israel. Giave truyền cho ông cưới một người đàn bà làm điếm để sinh những đứa con đàng điếm, vì cả xứ sở bỏ Giave mà đi làm điếm. Đứa con thứ hai là con gái do bà sinh ra, được đặt tên là Loruhama, không được thương. Đứa thứ ba là con trai tên là Loami, không phải dân ta, vì các ngươi không phải là dân của ta, và đối với các ngươi, ta kể như không có. Biến cố dân Israel bị đi đẩy bên Babylonia ghi dấu sự hủy diệt luân lý đó. Israel bị bứt khỏi gốc rễ quê hương đất nước của mình, không còn đền thờ và không được hưởng sự tự do độc lập quốc gia nữa. Ngôn sứ Ezekiel đã so sánh dân đi đẩy bên Babylonia với một thung lũng mênh mông đầy xương khô. Ông viết trong chương 37, tay Giave đặt trên tôi, Giave dùng thần khí đem tôi ra, đặt tôi giữa thung lũng ấy đầy xương cốt. Người đưa tôi đi ngang đi dọc giữa chúng, những xương ấy nằm la liệt trên mặt thung lũng và đã khô đét. Tuy nhiên Thiên Chúa trung thành với các lời đã hứa, khiến cho dân Israel nghe lời các ngôn sứ kêu mời hoán cải và lại được phục sinh, lại được trở về quê cha đất tổ. Ngài vẫn cho dân Israel trông thấy viễn ảnh tương lai như ngôn sứ Hosea viết trong chương 2. Con cái Israel sẽ nhiều như cát biển, đông không xuể, đếm không hết. Tại chính nơi chúng đã được gọi không phải dân ta, chúng sẽ được gọi con cái của Thiên Chúa hằng sống.
Việc đảo lộn số phận ấy được cử hành như là một cuộc tạo dựng mới, với trời mới, đất mới, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 65. Này đây, ta sáng tạo trời mới, đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa. Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỉ hoan vì những gì chính ta sáng tạo. Phải, này đây, ta sẽ tạo Jerusalem nên nguồn hoan hỉ và dân ở đó thành nỗi vui mừng. Vì trời mới, đất mới do chính ta làm ra tồn tại trước mặt ta thế nào, sấm ngôn của Giave, thì dòng dõi và tên tuổi các ngươi cũng sẽ tồn tại như vậy. Từ không là dân ta, người Israel lại trở thành dân của Giave, con cái của Thiên Chúa, như ngôn sứ Hosea viết trong chương 2. Tại chính nơi chúng đã được gọi không phải dân ta, chúng sẽ được gọi con cái của Thiên Chúa hằng sống. Hãy gọi anh em các ngươi là Ami, dân ta, và gọi chị em các ngươi là Ruhama, được thương. Ta sẽ gieo trồng nó làm của riêng ta trong xứ sở, sẽ chảnh thương con bé Loruhama, không được thương, sẽ nói với thằng Loami, không phải dân ta, ngươi là Ami, dân ta, còn nó sẽ thưa Thiên Chúa của con. Để chiến thắng sự nghi hoặc của các người bị đi đầy liên quan tới biến cố giải phóng sắp xảy ra, ngôn sứ Isaiah khích lệ họ năng nhớ lại rằng, Giave là đấng tạo thành vũ trụ và là đấng đã tuyển chọn họ, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 51. Chẳng lẽ ngươi lại quên Giave đấng đã dựng nên ngươi, đấng căng bầu trời và đắp nền trái đất, để suốt ngày ngươi không ngưng run sợ trước những kẻ áp bức đang hầm hầm giận dữ mưu tính hủy diệt ngươi? Nhưng đâu rồi cơn giận của những kẻ áp bức? Tù nhân sẽ sớm được tháo gỡ xích xiềng, sẽ không phải chết dưới đáy huyệt, cũng không thiếu bánh ăn. Chính ta là Giave Thiên Chúa ngươi, đấng khuấy động biển khơi cho sóng gào gió thét, đấng mệnh danh là Giave các đạo binh. Ta đã đặt lời ta vào miệng ngươi, đã cho ngươi núp bóng bàn tay ta khi dựng nên bầu trời và đắp nền trái đất, và nói với Sion, ngươi là dân ta tuyển chọn. Trong chương 54, ngôn sứ Isaiah khuyên Israel đừng sợ hãi, vì họ là hiền thê của Thiên Chúa. Quả thế, đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt chính là đấng đã tác thành ngươi, tôn danh người là Thiên Chúa các đạo binh. Đấng chuộc ngươi về chính là Đức Thánh của Israel, tước hiệu người là Thiên Chúa toàn cõi đất. Phải, Giave đã gọi ngươi về như người đàn bà bị ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn. Người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy cho đành? Thiên Chúa ngươi phán như vậy.
Nếu Giave Thiên Chúa là đấng toàn năng tạo dựng nên mọi sự, thì người cũng không kém quyền năng trong việc tái tạo Israel dân người. Quả thế, Thiên Chúa đã dùng vua Siro để tháo ách tù đầy và cho Israel hồi hương. Ta tạo ra ánh sáng và dựng nên tối tăm, làm ra bình an và dựng nên tai họa. Ta là Gia-vê, ta làm nên tất cả. Chính ta làm ra trái đất, và trên trái đất ta dựng nên con người. Chính tay ta đã giăng vòm trời và nạm lên đó ức triệu vì sao. Ta là đấng công chính. Ta đã cho người này xuất hiện. Ta sẽ uốn cho thẳng mọi đường nẻo nó đi. Thành trì của ta nó sẽ xây dựng lại. Dân ta bị lưu đày, nó sẽ phóng thích mà không đòi quả cáp hay tiền chuộc. Chúa các đạo binh phán như thế. Ở đây, vua Siro được gọi là tôi tớ của Thiên Chúa. Nhưng qua người tôi tớ, đấng gánh chịu mọi tội lỗi khổ đau và cái chết bất công, để đền tội thay cho mọi người, Gia-vê Thiên Chúa sẽ biến đổi mọi người nên công chính, trở thành các cây sồi của công lý. Khi Đức Maria thành Nazareth bước vào thế giới, nơi người Thiên Chúa đã muốn ban cho chúng ta một bảo chứng của trời mới đất mới, mà ngôn sứ Isaiah đã nói tới đó. Nơi đấng vô nhiễm nguyên tội rạng người lên quyền năng của Thiên Chúa, đấng tái tạo con người. Đức Maria là đấng xứng đáng mở đầu cho Chúa Kitô là cuộc tạo dựng mới tuyệt diệu. Với biến cố dân Israel hồi hương, Thiên Chúa lại tiếp tục ngự trong đền thánh giữa dân người. Việc canh tân tinh thần của Jerusalem thời hậu lưu đày đi sóng đôi với đề tài Thiên Chúa ở trong đền thánh. Giờ đây, Gia-vê Thiên Chúa lại cắm lều sống giữa dân người, nghĩa là trong đền thờ được tái thiết. Ngôn sứ Sophonia viết trong chương 3, án lệnh phạt ngươi Gia-vê đã rút lại, thù địch của ngươi người đã đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi chính là Gia-vê. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Gia-vê Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Người là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Ngôn sứ Joel cũng viết trong chương 2, các ngươi sẽ biết rằng giữa Israel có ta hiện diện, ta là Gia-vê, Thiên Chúa các ngươi, không có Chúa nào khác, và dân ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa.
Tác giả Thánh Vịnh 48 cũng nhắc lại sự kiện Thiên Chúa ngự trong đền thánh. Lạy Thiên Chúa giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương. Còn tác giả Thánh Vịnh 46 thì quả quyết, Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển, ngay từ rạng đông, Thiên Chúa thương trợ giúp. Chính Chúa tể càn khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa nhà Jacob là thành bảo vệ ta. Ngôn sứ Jeremia kêu lên với Chúa, lạy Gia-vê, Ngài ngự giữa chúng con được mang danh Ngài, xin đừng bỏ rơi chúng con. Vì danh thánh, xin Chúa đừng chê bỏ chúng con, đừng rẻ rúng tòa vinh hiển Ngài. Dám xin Ngài nhớ lại, đừng hủy bỏ giao ước giữa Ngài với chúng con. Thiên Chúa sẽ đặt thánh điện của người giữa chúng cho đến muôn đời, như ngôn sứ Ezekiel khẳng định trong chương 37. Ta sẽ lập với chúng một giao ước bình an, đó sẽ là giao ước vĩnh cửu đối với chúng. Ta sẽ định cư chúng, cho chúng sinh sôi nảy nở ra nhiều và đặt thánh điện của ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Nhà của ta sẽ ở giữa chúng, ta sẽ là Thiên Chúa của chúng và chúng sẽ là dân của ta. Bấy giờ, các dân tộc sẽ nhận biết chính ta là Gia-vê, đấng thánh hóa Israel khi ta đặt thánh điện của ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Chính vì thế, Jerusalem sẽ được gọi là thành của Gia-vê, Sion của đấng thánh của Israel, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 60. Con cái những kẻ hà hiếp ngươi phải khúm núm đến với ngươi, dưới chân ngươi, mọi kẻ đã lăng nhục ngươi sẽ phủ phục. Chúng sẽ gọi ngươi là thành đô của Gia-vê, là Sion của đức thánh Israel. Với nhà của Thiên Chúa bên trong lòng các bức tường của mình, Jerusalem rạng ngời lên vinh quang Chúa. Đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Gia-vê như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân. Còn trên ngươi, Gia-vê như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên trời. Mặt trời và mặt trăng sẽ không còn chiếu sáng trong thành Jerusalem nữa, vì chính Gia-vê Thiên Chúa là nguồn ánh sáng của nó. ánh sáng ban ngày của ngươi không còn là mặt trời nữa, và ban đêm ngươi chẳng cần đến ánh trăng soi. Ra-vê sẽ là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ngươi, ánh quang huy của ngươi là Thiên Chúa ngươi thờ. Mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn, mặt trăng của ngươi cũng chẳng hề tàn, vì Ra-vê sẽ là ánh sáng muôn đời cho ngươi, và những ngày tang tóc của ngươi sẽ mãn. Chính sự hiện diện đó của Thiên Chúa sẽ thánh hóa Israel. Đức Maria sẽ là thánh điện mới, đền thờ mới, hòm bia thánh mới, nơi Thiên Chúa ngự trị giữa dân Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Niên Giám Mới 2011 của Tòa Thánh đã được Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đệ trình lên Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Bangalore, 19 giám mục Công giáo và Tin lành tại Ấn Độ đã ngồi biểu tình phản đối một phúc trình chữa tội cho những thành phần Ấn giáo cực đoan đã tấn công các thánh đường, cơ sở và tín hữu Kitô trong bang Karnataka. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các linh mục sinh viên phi luật tân noi gương các thánh tử đạo sống kết hiệp với Chúa Kitô và sống theo ơn gọi nên thánh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.